This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường. Và Tiến Dũng một lần nữa xin được chào Tiến Dũng. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính.
Sao khỏe không?
Hôm nay uống cà phê chưa? Sao giọng xìu quá vậy anh?
Mệt đuối quá nên vậy, nó xìu quá.
Đuối hả?
Uống cà phê đâu uống cà phê nữa làm chi. Giờ mình phải uống trà, thưởng thức trà cho nó ngon lành chút xíu ha. Vô ngụm nha, vô ngụm ạ.
Gọi là cái câu gì hồi xưa người ta nói gì à, ngoại nhất gì bình nhất điểm trà. Dũng quên cái câu đó rồi, hồi đó ngồi chung với ông già đó rất là hay. Sáng sớm uống trà là tốt nhất nên rượu thì một ngày một chiều tối uống một ly thôi, nhiều quá thì quắc phải không? Vâng, chắc xin phép Hoàng Tính như quý vị, thì Dũng sẽ gửi ngay vào bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói thị trường buổi sáng ngày hôm nay là một màu đỏ tuyệt đẹp, kính thưa quý vị. Dow Jones đã giảm 50 điểm, con số hiện tại là 20.978 điểm, đã xuống mức dưới 21.000 điểm. Nasdaq thì giảm 27 điểm, con số hiện tại là 6.175 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, con số hiện tại là 2.408 điểm. Tinos 15 là 2.20%. Dầu thô thì giảm thê thảm, thưa quý vị, giảm đến 1 đồng 71 xu, một thùng thô là 48 đồng 24 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên rất tốt, hiện tại 1 ounce vàng lên được 4 đồng 30 xu, 1.266 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng buổi sáng ngày hôm nay. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.84%, từ rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, từ rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.370.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến chuỗi bán thực phẩm hay là gọi là grocery store, tên là Lidl. Lidl này chữ L-I-D-L, Dũng tạm dịch tại cái tên, cái tiếng này của Đức, kính thưa quý vị. Lidl có thể mình đọc cái áp âm ấy như, của Mỹ là Little Bit hay là Lidl là một chút xíu đó. Thì cái chợ này là cái chợ Big Discount của Đức, cũng là một cái, nó cũng cùng một cái quốc gia là chúng ta đi Audi. Thì cái Lidl này cũng vậy. Thì họ sẽ mở the first open 20 cửa tiệm vào ngày 15 tháng 6 này, sẽ grand opening. Trước đây tôi đã gửi bức tin này rồi, họ sẽ bắt đầu mở rất mạnh, hình như là trên toàn quốc Hoa Kỳ luôn. Cái tiệm Lidl này nó bán rất là rẻ, thưa quý vị. Và họ trong hiện tại bây giờ là những cái tiểu bang mà có cái tiệm Lidl này đó là North Carolina, South Carolina và Virginia. Rồi trong tương lai thì những cái bên East Coast, tức là bên vùng Tây Bắc, thì họ Đông Bắc, cái bên Đông Bắc, thì họ sẽ mở khoảng 100 cái cửa tiệm vào next summer, tức vào tháng 6 năm tới, thì có trên 100 cửa tiệm sẽ được mở ra. Và họ cho biết rằng có thể nhiều hơn nữa, nhưng mà theo như con số hiện tại bây giờ, cái cửa tiệm này có trên 10.000 cửa tiệm trên tổng số 27 quốc gia khác nhau. Và họ nói rằng cái cửa tiệm này mở ra đó sẽ làm cho một cái pressure rất là lớn cho những cửa tiệm bán tương tự, chẳng hạn như là Walmart hay là Kroger hay là TomTom vân vân. Vì cái discount họ cho biết rằng có thể cái discount nó lên đến 50%. 50% này không phải là họ bán những đồ khác nhau, những cái tiệm khác, thưa quý vị, họ bán cũng giống giống na ná như vậy. Thí dụ như chúng ta mua một cái gì đơn giản, cho biết thì một cái mặt hàng nào đó chúng ta mua ở Walmart là 1 đồng, nhưng mà có thể chúng ta mua ở cái cửa tiệm Lidl này khoảng 50 xu hoặc là 60 xu, thì họ nói rằng nó sẽ cho một cái cách dễ thở cho những người đi mua sắm, đặc biệt những cái grocery, tức là những cái cửa tiệm mà bán lương thực như thế này, thưa quý vị. và hy vọng rằng trong tương lai không xa, một vài năm tới đây, thì sẽ có những cửa tiệm Lidl này ngang nhãn ở tiểu bang Texas của chúng ta. Nhưng mà cái điều theo người ta nói là trâu bò hút nhau thì ruồi muỗi chết, nhưng mà Tiến Dũng cũng thường nói cái câu này, những cửa tiệm lớn như vậy đó cạnh tranh nhau thì ruồi muỗi hưởng lợi, thưa quý vị, tức là họ càng đánh nhau thì cái giá nó càng cạnh tranh càng xuống thì cái người hưởng lợi là những người khách hàng để mua sắm, consumer. Bản tin tiếp theo là bản tin buồn cho hai thành phố lớn Houston cũng như Dallas, và đặc biệt chỉ có tiểu bang Texas thôi, vì trong tương lai không xa có thể rằng cái Kellogg, chúng ta biết Kellogg là một cái thương hiệu để sản xuất những cái cereal vân vân. Qua một thời gian, Tiến Dũng cũng đưa nhiều bản tin và họ đã làm ăn không có khá lắm, nó không có được khấm khá, và cuối cùng họ mới quyết định đóng hai cái distribution, hai center lớn, một cái ở Dallas, một cái Houston. Và không phải riêng về chỗ này không, mà trong tương lai những chỗ khác cũng vậy, mà họ nói có thể trên 1.000 người, more than 1.000 job cut, có thể trên 1.000 người sẽ bị thất nghiệp. Và theo như cái bản tin mới nhất họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay đó, thì họ nói rằng họ đã gửi cái thông điệp cho những người nào sẽ bị thất nghiệp hai cái thành phố lớn Houston như Dallas, là đặc biệt là tiểu bang Texas, là 421 người sẽ bị thất nghiệp vào khoảng những ngày, tức là khoảng tháng tới đây, khi mà họ sẽ ra quyết định đóng cửa cái thư viện. Một bản tin kế tiếp cũng là bản tin không được vui cho cái hãng Carrier. Chúng ta biết Carrier là cái hãng này khoảng tháng 4 năm vừa rồi đó, thì Tổng thống Donald Trump đã đến đây tham quan và đã giúp một số tiền lớn để cho cái hãng này không có offshore, tức là không có gửi người ra qua bên, hay là chuyển hãng này qua bên Mexico. Và ông cũng yêu cầu rằng khi mà nhận được cái tiền giúp này đó thì phải ở lại. Họ đã quyết định ở lại. Nhưng mà ngày hôm nay họ lại bắt đầu đưa ra một cái thông điệp rằng 600 người sẽ bị thất nghiệp trong những ngày sắp tới. Và cái thông tin này đã đưa ra vào ngày 22 tháng 5 vừa rồi. Nhưng mà chưa biết chính xác là người nào sẽ bị thất nghiệp. Nhưng bây giờ họ đã đưa ra. Và cái điều này thấy rõ ràng rằng cái công ty này đó đã làm ăn không khá rồi, thì bây giờ có giúp cỡ nào đi thì họ cũng không khá nổi, thưa quý vị. Và company hiện tại bây giờ họ nói rằng có thể từ đây cho đến ngày 20 tháng 7, tức là July 20th, họ sẽ lay off ít nhất khoảng 630 người. Đây cũng chỉ buồn cho cái công ty, cái hãng Carrier. Một bản tin nữa là cũng không vui nữa cho Pair Shoe. Trước đây Dũng cũng gửi bản tin rằng Pair Shoe đã đâm đơn, nộp đơn cho cái Chapter 11, tức là gọi là bankruptcy, bị phá sản, các đơn vị tuyên bố phá sản. Và trong thời gian này họ cũng được khoảng 6 tháng để mà coi có cái mạnh thường quân nào vô để mà gánh nợ cho họ hay không. Trước đây thì họ nói rằng có khoảng 400 cái cửa tiệm Pair Shoe sẽ đóng cửa, nhưng mà bây giờ thì họ cộng thêm, trước đây thì 408 tiệm, họ cho biết là 408 tiệm, thì bây giờ họ cộng thêm 400 tiệm nữa, total khoảng 800, trên 800 tiệm, thưa vị. Và con số này sẽ được đóng cửa trong những ngày sắp tới, và thật sự ra 800 tiệm này chỉ có bằng tổng số tiệm Taylor Shoe có, là chỉ có mất đi 20% thôi, thưa vị. Chúng ta biết là worldwide, tức là trên toàn thế giới này, Taylor Shoe có rất nhiều nơi. Vì thế, chỉ 800 tiệm chỉ có mất đi 20%, tức là cái công ty này, hay là cái Taylor Shoe này đó, có đến khoảng 16.000 cái cửa tiệm trên toàn thế giới. Và nói này, cửa tiệm không phải là nhỏ. Một bản tin nữa lại có liên quan đến Michael Kors. Quý vị nào mà mua sắm thì chúng ta biết đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng và sang trọng nữa. Nhưng mà trước đây thì họ cũng đã bị tai tiếng rồi, vì đưa cái bóp lên 800 đồng nhưng mà cuối cùng bán chỉ còn có khoảng 120 thôi. Nhưng mà thật sự cái bóp đó chưa bao giờ có cái giá 800 đồng, tức là họ pump, tức là mislabel. Họ pump cái giá cao thì cao lên, họ bán rẻ thì rẻ. Thì chúng ta cầm mặt hàng lên, ta nghĩ rằng cha mua được đồ sale, nhưng thật sự ra cái bóp đó giá trị cũng như đó thôi, chứ không phải là 800 đồng như mà những người consumer thường nghĩ. Và qua một thời gian đã bị nhiều cái tai tiếng rồi vân vân, nhiều sự cạnh tranh như online, chẳng hạn như là bên Amazon vân vân, thì họ lại bắt đầu thua lỗ nữa. Và họ tuyên bố sẽ đóng cửa từ 100 đến 125 cửa tiệm từ đây đến 2 năm tới, tức là năm 2019. Và chúng ta cũng biết rằng cái brand này rất là sang trọng quý vị, đồ Michael Kors rất là tốt, làm đủ thứ trên trời dưới đất hết, quần áo, giày dép vân vân, túi xách cũng là nổi tiếng. Và theo như cái thống kê mới nhất đưa ra thì cái quý tư năm ngoái họ đã mất trên 6%, tức là khoảng 3, bây giờ cái cổ phiếu của họ sáng ngày hôm nay chỉ còn có 34 đồng một share mà thôi. Company họ cũng đưa ra cho biết rằng không có tất cả là khoảng tổng số là 827 cái cửa hàng và xây bằng gạch đàng hoàng, tức là cửa hàng brick and mortar, và họ có một khoảng 960 cửa tiệm worldwide, và trong tương lai thì họ sẽ đóng từ 100 đến 125 cửa tiệm. Chắc đa số tiêu dùng nghĩa là cửa tiệm này cũng nằm ở Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến United Airlines, gọi là bị cảm mà đi dầm mưa nữa là United Airlines. Vì ngày hôm qua, theo như FAA đó, họ đã đưa ra một cái thông cáo, họ sẽ phạt cái hãng United Airlines khoảng 435.000. Có lý do vì từ năm 2014 cho đến nay thì có 23 lần bay của những chiếc Boeing 787 đã cấm, không phải là cấm nhưng mà đã grounded, tức là không được bay khi mà kiểm tra máy móc về cái pump của những chiếc máy bay này, vì theo như FAA đưa ra là những chiếc máy bay này không có an toàn để bay khi mà cái pump không được replace. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, United Airlines thì những hãng máy bay này cũng rất là bận rộn. Khi mà họ bay như vậy, họ ngừng trên mấy chục chiếc máy bay như vậy thì họ sẽ bị lỗ. Và cuối cùng họ cũng quyết định bay, và bay như vậy thì họ phải đóng phạt. Và cái tiền phạt lên đến 435.000, thật sự cái phạt này cũng không có lớn lắm, nhưng mà đã làm cho nhiều người khách hàng, cũng như hành khách đó quý vị, đã mất đi lòng tin. Vì mình biết rằng cái một chiếc máy bay mà nó bị trục trặc về máy móc đó thì nó nguy hiểm vô cùng. Khi mà hãng này đã không có làm đúng như những gì mà FAA đưa ra, tức là không có maintenance đúng cái thời hạn đó, và kiểm tra lại thì đã 23 chuyến bay đã bay mà hoàn toàn nằm trong cái red zone, tức là vì cái máy móc không có được an toàn quý vị. Và một lần nữa thì cổ phiếu của United Airlines lại rớt giá vì cái gọi là không bay không an toàn, tức là dùng cái từ có thể là nghe hơi khó chịu nhưng mà đúng là xem thường tính mạng của hành khách. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin cũng vui, bản tin đổi lại là vui chút xíu, vì tháng 4 vừa rồi người dân Hoa Kỳ đã xài một cách rất là phung phí. Con số chỉ số index về consumer là 117.9 hồi tháng 5 này là mới nhất. Nhưng mà tháng 4 vừa rồi là 119, tức là lên được 0 chấm mấy, cái thứ vậy, được 1 chấm mấy. Và đó là cái cách mà người dân Hoa Kỳ tiêu xài ngưng một chút xíu, sau đó lại bắt đầu đạp giảm tiếp. Nhưng mà quý vị nhớ mỗi cái mùa lễ mà xảy ra như vậy thì người dân Hoa Kỳ cũng tiêu xài rất là nhiều tiền. Theo con số đưa ra là consumer đã tăng lên, người dân tiêu xài đã tăng lên 0.4% vào tháng 4 và 0.3 vào tháng 3. Và cái income cũng tăng được 0.4, tức là double hồi tháng 3. Tháng 3 chỉ lên có 0.2% mà thôi, mà tháng 4 tiền lương của họ lại lên là 0.4%. Nói chung lại thì cái tiêu xài của người dân đã tăng lên một cách đáng kể. Những hàng, mặt hàng mà lâu bền á, hạn như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh vân vân đã tăng lên 0.9%, trong đó có cả những cái mặt hàng khác ngoại trừ ra xe là có chiều hướng giảm xuống, kính thưa quý vị. Nói chung lại những cái non durable, tức là những cái mặt hàng không có bền, như hàng như quần áo, giày dép vân vân thì tăng lên solid là cứ 0.6%, và riêng về cái service, những cái khác nữa đó là tăng lên 0.3%. Nói chung cái thị trường về kinh tế của Hoa Kỳ rất là tốt trong những ngày sắp tới cũng như là những ngày vừa qua, thưa quý vị. Xin trả lời hoàn tất.
Mình nhớ như là tháng 4 đâu có lễ lọc gì ha, mà họ cũng tiêu xài dữ. Vậy là không chừng là bắt đầu là họ tính trong cái tháng 5 này có cái Memorial Day xong xuôi rồi chùa là vua sắp tới nữa, chắc có lẽ là kinh tế của Hoa Kỳ cũng khá hơn chút xíu, người ta có rủng rỉnh, người ta đi mua sắm, người ta tiêu xài thì cũng đỡ cho cái kinh tế của Hoa Kỳ rất là nhiều, phải không quý vị, cũng như là Tiến Dũng ha.
Anh Hoàng Tính, thí dụ bây giờ tiểu hỏi anh Hoàng Tính nè.
Dạ.
Tháng 5 là ngày Memorial Day phải không?
Qua rồi.
Đúng rồi.
Ừ.
Vậy anh muốn đi biển thì anh mua đồ biển vào tháng mấy? 1 tháng 5 là lễ.
Ừ.
Anh đâu có đợi 1 tháng 5 anh mua đồ bơi đâu, anh phải mua trước đó, tức là trước.
Dạ.
Nãy thí dụ có nói ấy là sau lễ, trước lễ và ngay lễ cũng có thể nhiều người mua sắm, cái thưa vị.
Dạ,
tức là trước lễ họ
vậy.
Sẽ chuẩn bị đi chơi đó Hoàng Tính.
Dạ. Đó thì nói chung ra thì mình thấy là bắt đầu là bắt đầu tháng 4 đổ về sau là bắt đầu là người ta cũng bắt đầu là có đầy đủ tiền bạc này nọ thu chi đàng hoàng, rồi bắt đầu người ta cũng sẵn sàng người ta đi, bởi vì cũng tới hè rồi, học sinh cũng đang nghỉ học rồi, thành thử ra các gia đình cũng có những cái plan để mà cùng gia đình cùng đi chơi với nhau, hay hoặc là họ đi vacation, hoặc là họ đi biển, hoặc đi tất cả mọi nơi là bắt buộc là họ phải có thu có chi có tiêu xài. Thì kinh tế Mỹ chắc chắn cũng ok lắm đây.
Nhưng mà thằng Tính biết em có nói rất là nhiều lần, cái thưa vị, hôm qua thì Dũng có đọc một cái bài báo của một cái ông gọi là ông tiến sĩ về kinh tế của Hoa Kỳ mà thí dụ hồi nãy có nhớ tên nói là bây giờ quên tên cha rồi, thì cũng nói rất là rõ mà Dũng đọc cũng rất là hay, nói rất là khía cạnh, rất là chi tiết. Cái kinh tế Hoa Kỳ thật sự ra nó nhìn sáng sủa như vậy, nhưng mà nhiều người dân nó dùng cái từ là lure the consumer, tức là họ lừa những cái người mà mua sắm đó. Vì thế thí dụ nghĩ rằng quý vị nào mà đã từng gọi là có cái shopaholic, tức là đi mua sắm mà gọi là nghiện ngập đó, thì quý vị nên cũng điều chỉnh lại, vì kinh tế Hoa Kỳ nó không như quý vị nghĩ trong những ngày sắp tới đâu. Có thể nó một cái bubble nào xảy ra thì chúng ta sẽ bị gọi là hụt chân. Vì thế nếu quý vị là có cơ hội mà mua sắm sale đó, nhưng mà mặt sale nhiều đó, 70 hay là 50 hay là 60% đó, nhưng mà chúng ta nên nghĩ trước là cái đó chúng ta có cần không, hay là chúng ta chỉ muốn mua vì nó sale thôi. Nên nhớ nên tiết kiệm từ ngày bây giờ thì tốt hơn. Như hôm qua Diễm Huệ vẫn tin rằng người dân Hoa Kỳ, trong đó có cả người dân Việt Nam nữa, chúng ta có để dành đủ tiền retirement khi mà chúng ta ở tuổi 45 chưa? Anh Hoàng Tính để dành được bao nhiêu rồi anh?
Chi à?
Hỏi cho biết là em nói cho biết anh tuổi anh về hưu là anh sống được 20 năm nữa đó. Anh phải để dành được bao nhiêu? Tức là theo thống kê Hoa Kỳ là cái người mà bước chân về hưu tuổi 67 tuổi là phải có 1 triệu trong nhà băng đó.
Trời dạ. Triệu Việt Nam thì có, như triệu Mỹ sao có được bạn? Mình đâu phải là business man đâu.
Anh có 1 triệu chưa thì em qua em ở chung với anh như vậy.
Thì không biết lắm mà.
Ở chung với em chỉ cách xài cho 1 triệu mà thay vì xài một cặp nè, em sẽ chỉ cách xài 1 triệu mà xài được 4 người vẫn dư giả.
4 người mà không có đủ 4 người thì hai mình xài cũng đã đúng ha.
Không được. Không được, cái đó không được đâu. Không có giàu chứng cho ác được.
Nhưng mà nói thì nói chứ quý vị cũng ráng cẩn thận cho cái vấn đề tiêu xài, nếu mà có đi chơi cũng phải cẩn thận, nhất là trong cái bản tin áp cuối nói về cái United Airlines mà trời ơi cấm không có bay, nhưng mà nó có bay vậy mấy chục chiếc mà không có được bay vô cái vùng mà Red Zone nữa, cái giới hạn đỏ rồi có rồi vậy mà cũng không có chịu maintenance để bị phạt có 435.000 thưa quý vị, rẻ rề. Bởi vậy đi cũng phải cẩn thận tránh cái hãng này thưa quý vị. Nhưng mà nói cho anyway cũng cầu mong được hai chữ bình an tới tất cả mọi người thôi, phải không thí chủ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị, và thì cũng không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị theo dõi.